Bây giờ Đức Tạng Bồ Tát vì mong muốn cho chúng sinh được hưởng cái sự lợi ích lớn, cho nên lại thưa hỏi Ngài Bồ Tát Phổ Hiền: nếu như có người muốn chứng cái tam muội này thì cần phải tu phúc đức, bố thí, chỉ giới và trí tuệ xa làm sao, cúi xin Ngài dạy bảo. Thì Bồ Tát Phổ Hiền mới nói rằng: nếu người nào muốn chứng tam muội này thì trước tiên hết cần phải tu phúc đức tích chứa căn lành. Đó là nên thường xuyên cúng dường tam bảo cha mẹ, luôn luôn chở che và chăm sóc cho tất cả những kẻ nghèo cùng khổ sở, không được ai cứu giúp, không nơi nương tựa, rất đáng thương xót. Và làm như thế cho đến ngay chính thân thể mình cũng không tiếc rẻ, tức là không tiếc thân mạng này trong cái công việc mà phụng sự cho tam bảo cha mẹ cũng như là nhất thiết chúng sinh. Hỏi vì sao? Vì cúng dường Phật thì được phước đức lớn, mau thành tựu chánh đẳng vô thượng, và cũng được năng lực làm cho chúng sinh đều được điều phục và an lạc. Cúng dường Pháp thì được một cái phúc báo rằng là trí tuệ sẽ tăng trưởng, chứng được Pháp tự tại, có khả năng thấu rõ thật tính của tất cả các Pháp. Còn cúng dường chư Tăng thì được tăng trưởng vô lượng tài sản phúc đức trí tuệ, thành tựu được Phật Đạo. Cúng dường cha mẹ, hòa thượng, tôn sư và các vị mà mình nương nhờ, đó là những bậc có công ơn lớn, nên phải thường ghi nhớ thâm ân, luôn nghĩ cách báo đáp lại bội phần. Vì sao? Vì người biết ơn thì dù ở trong cảnh sinh tử, nhưng căn lành không bao giờ bị hư hoại. Còn kẻ không biết ơn, căn lành sẽ diệt mất và tạo tác nghiệp ác. Vì thế Đức Như Lai ca ngợi kẻ biết ơn, chỉ trích người vong ơn, lại còn thường thương xót cứu giúp các chúng sinh khổ sở. Bồ Tát do căn lành rộng lớn này không bao giờ thối thất hay trí giác vô thượng. Thì Ngài Phổ Hiền nói rằng là, nói với Ngài Đức Tạng Bồ Tát là nếu mà muốn đắc được cái mà tam muội, tức là cái thiền định, tam muội có nghĩa là thiền định, đắc được cái thiền định mà bất tư nghì cảnh giới nói trên nó của chư Phật đó, thì cần phải đúng như Ngài Đức Tạng nói là cần phải tu hành tích tụ nhiều căn lành và phúc đức, giống như bố thí, chỉ giới, trí tuệ vân vân, nói chung là lục ba la mật. Nói rộng ra nữa thì là tất cả mọi cái thiện pháp. Thì Ngài Phổ Hiền nói rằng cái người mà chuyên tu đó, đó thì cần phải thường xuyên cúng dường ba ngôi tam bảo, cúng dường cha mẹ, sư trưởng và che chở tất cả các chúng sinh mà không nơi nương tựa, che chở tất cả những chúng sinh mà khổ. Thế thì ở đây thì nói đến cái vấn đề là cúng dường tam bảo thì được lại những cái quả báo như rằng là cúng dường Phật thì được cái công đức rằng là nhờ cái vấn đề mà cúng dường Phật đó, thì được cái phước đức rất là lớn, đó là mau thành tựu trí giác, mau thành tựu được cái trí giác vô thượng, và đồng thời nhờ cúng dường Phật nó mà có cái năng lực là giúp cho chúng sinh được an lạc, tức là cứu vớt chúng sinh. Cho nên thường xuyên là những người mà quy y Phật, cúng dường Phật, tức là y cứ vào Phật. Y cứ vào Phật có nghĩa là Phật làm cái gì á thì mình y cứ theo Phật mình làm chuyện đó. Quy là mình quy hướng về Phật. Đấy, quy hướng về Phật nó thì có hai cái nghĩa. Cái nghĩa của vấn đề rằng là nội với ngoại, tức là mình và người, thì mình quy Phật, tức là mình xu hướng đến cái quả vị Phật, mà cũng quy Phật nó là xu hướng tiếp dẫn chúng sinh đến với cái quả thành Phật, thì là quy Phật. Rồi y cứ vào Phật thì cũng thật sự nó cũng có hai nghĩa như vậy, cho nên hai nghĩa như vậy thì gọi là từ độ và độ tha, từ giác và giác tha. Hay nó quy Phật thì mới thành được cái vấn đề mà là từ giác tha mới từ độ độ tha. Thì y cứ vào Phật là mình y cứ vào Phật mà độ chúng sinh, và độ chúng sinh là độ cái gì? Độ chúng sinh là làm cho chúng sinh được quy Phật và y Phật, tức là làm cho chúng sinh á, quy hướng đến quả Phật và y cứ vào Phật. Thành ra đó là quy y Phật. Thành ra quy y Phật không gì khác hơn là làm sao cho chúng sinh thầy đều quy y Phật. Nhưng bình thường thì mà đại đa số thì cứ suy nghĩ quy y Phật, tức là có nghĩa là mình làm một cái lễ quy y như vậy là xong, là mình quy y Phật là xong rồi. Nhưng mà kỳ thật như thế đó, mình có làm cái lễ quy y nhưng mà mình chưa có thực sự quy y, là mình đâu có quy hướng đến quả Phật. Tức là mình vẫn lo chuyện của bọt nước mà mình không lo chuyện của đại dương. Mình vẫn lo cái chuyện mà đời sống của cái sắc thân nghiệp lực này, mà mình vẫn không lo cái đời sống của huệ mạng, của cái pháp thân mà công đức vô lậu nói trên. Mình không hề trau dồi cho cái pháp thân, mình không hề trau dồi cho huệ mạng, mà mình chỉ mải trau dồi cho một cái sắc thân hư hoại và thường xuyên bị vô thường chi phối. Thành ra mình cứ mãi mãi lo cho cái sắc thân này, mà sắc thân này thì bị vô thường chi phối, cho nên cứ già từ từ, cứ suy hoại từ từ và cho đến chết. Và rồi thì mình có lo mấy cho lo đi nữa thì nó cũng không chống lại được thần chết, nó cũng không chống lại tất cả những cái quả khổ của mình. Mình đủ lực để chống, cho nên mình lại cứ phải đi cầu, đi cạnh, đi cầu cạnh tha nhân và đi cầu cạnh cho đến Bồ Tát. Bồ Tát mình cũng cầu, mà người ta mình cũng cầu. Thành ra mình chỉ lo cái chuyện cầu đó thôi, mà mình không có lo cái chuyện mà giải quyết cái sự lớn đó là làm sao cho mình khỏi cầu. Một khi người mà giải quyết được cái vấn đề mà làm thế nào để cho mình khỏi cầu, thì người đó được thiên hạ cầu. Thành ra Bồ Tát với chư Phật không có cầu ai cả. Thành ra vì vậy Bồ Tát với chư Phật mới là nơi cho chúng sinh cầu. Thành ra khi mình quy y như vậy đó, thì mình không có quy hướng tới cái quả vô thượng Bồ Đề. Mình không quy y, mình không quy hướng đến cái sự giác ngộ, mà mình vẫn y nhiên mình quy hướng về cái vấn đề của nghiệp, tạo tác thêm nghiệp. Tức là tìm cách để tưởng hưởng thụ, dù cho cái hưởng thụ đó có phải trả giá đắt, mình cũng phải tìm cách hưởng thụ. Đó là tạo tác nhiều cái nghiệp bất tịnh để mà được hưởng. Nhưng mà cái hưởng đó, đó sau đó nó là đến cái phần mà phải trả tất cả những cái nghiệp nói trên kia. Thành ra đại khái cũng giống như là cái câu thơ mà nói rằng là vui trong dục lạc, vui rồi khổ đó mà. Đó. Khổ để tu hành, khổ rồi vui. Đó. Thì khổ thì tu hành thì có phải khổ, nhưng mà khổ rồi vui thì cũng giống như vậy. Hai đứa trẻ, một đứa đó khỏi cần đi học, khỏi cần gì vui, cả ngày xong chơi, chạy chơi, vui thiệt. Nhưng mà cái vui đó đưa đến một tương lai hết sức là đen tối, mờ mịt và khổ sở. Trong khi đó một đứa trẻ không được chơi đó, mà phải ngồi dùi mài sách vở, khổ. Nhưng chính cái khổ đó sẽ đưa nó đến một cái con đường sáng lại, một tương lai huy hoàng. Thì ở đây cũng thế, anh là tuyệt đại đa số cái người quy Tam Bảo họ cũng thật sự chưa hề quy Tam Bảo. Trong đời sống của họ, họ vẫn quy nghiệp và họ vẫn y cứ vào tâm tham dục. Tâm tham dục, họ y cứ vào tâm tham dục. Tâm tham dục nó muốn cái gì thì họ làm cái đấy. Họ không hề y cứ vào nguyện. Họ chưa hề phát nguyện. Cho nên, chung cục thì họ vẫn coi cái chuyện nghiệp, tức là chuyện luân hồi sinh tử, chuyện của thế gian là quan trọng số 1. Còn cái chuyện mà giải thoát sinh tử và luân hồi là chuyện không cần thiết, tới độ không cần thiết, chẳng mang. Chính vì vậy mà không bao giờ có cái ngày giải thoát hết. Chính vì vậy mà mãi mãi cuộc đời lúc nào cũng phải có nhu cầu. Mà vì những nhu cầu đó đó mà tạo tác nghiệp, mà khổ sở. Cũng chỉ tại vì trong tâm lý của cái người mà Phật tử, Phật giáo đồ, họ cảm thấy rằng là chuyện giải thoát là chuyện vô bổ mà không cần. Nhưng mà thực sự ra họ cần, cho nên họ mới phải cầu cạnh. Họ cầu cạnh cả phàm phu nữa giúp họ. Họ cầu cạnh cả những cái đấng mà linh thiêng nữa. Những tôn giáo thì cầu Thượng Đế, cầu Thần, cầu Thánh. Trong đạo Phật thì cầu Bồ Tát. Thì chứng tỏ rằng là họ cần cái sự giải thoát mọi cái khổ thiện. Thì một phần mà họ thích dục, một phần mà họ thích tiền bạc và dục lạc và mọi cái nhu cầu gì đó vật chất ở nơi đời này, chung quy cũng chỉ vì họ tin những thứ đó giải quyết cái nỗi khổ của cuộc đời này cho họ. Cho nên họ mới phải dốc hết thời gian vào những công việc đó. Nhưng mà họ lại không chịu tin cái vấn đề rằng là mình tạo nhân thế nào thì quả nó sinh thế đó. Cho nên họ chỉ nghĩ vậy, mình muốn giàu thì mình phải bóc lột, thì mình phải keo kiết. Nhưng mà họ lại không có chịu tin rằng cái nhân của giàu là ban bố. Càng ban bố thì cái quả của mình đó là lại cái quả lại tiếp tục ban bố. Mà cái người mà có cái tương lai là chuyên môn ban bố thì đương nhiên người đó là người có của. Cho nên của để dành là của mất, của cho đi là của để dành. Thành ra cái của mà ôm kín ở trong người mình chết thì giống như là Đức Phật ví dụ, đó là cái cô vợ thứ ba. Giống như chuyện ông trưởng già có bốn bà vợ đó mà. Thì cái cô vợ thứ ba đó mà ông trưởng già say đắm ở trong cuộc đời này, nhưng mà lúc của khi ông trưởng già sắp chết đó, mà năn nỉ cô vợ thứ ba là chết theo chứ không thôi, đời tôi sẽ cô đơn ghê lắm ở bên kia thế giới. Bởi vì cái khi xưa tôi rất hết sức hết mực yêu thương cô, cho nên bây giờ cô hãy đi theo tôi qua thế giới bên kia. Nhưng cô chị vợ thứ ba này từ chối thẳng thừng và tuyên bố là đồng được. Ông già đi ông chết, nhưng mà nhan sắc của tôi hãy còn. Ông nhìn kìa, bên ngoài cả đống đứa nó đứng xếp hàng nó chờ ông chết đằng mà nó xin tái giá với tôi. Nó xin tôi tái giá với nó. Của cải cũng vậy, mình ôm khư khư mình chết nó tái giá. Cái nhẫn một xoàn mình cưng yêu mình đeo trên tay, mình chết rồi người khác đeo. Cái xe mà mình quý mến chùi cả ngày, mình chết rồi người khác lái. Nhà cửa vật chất toàn bộ là đi tay giá hết. Mà mình mê đắm nó lắm, mà mình ra đi nó ở lại thế gian này tay giá, lấy người khác, thuộc về người khác. Mình ra đi không phải chỉ mất nó thôi, ra đi còn mang theo một đống cái nghiệp gây ra để tạo nó. Cho nên trong Long Thư Tịnh Độ Văn mới có cái bài kệ mà nói rằng là nhất nhật phu thường đáo, phương chi mộng ly nhân, vạn bang tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Một ngày khi mà quỷ vô thường nó đến đưa mình đi, mình mới chợt tỉnh ra rằng là hồi nào đến giờ mình mộng với mơ, mình sống ở trong mộng. Bởi vì trăm ngàn cái của mình đều đem không được, chứng tỏ nó không phải của mình, cho nên mình không đem theo được. Mà mình chỉ đem được một cái thôi, nghiệp. Mình chỉ đem được cái nghiệp qua bên kia thế giới. Mà cái nghiệp của mình là nghiệp gì? Toàn là nghiệp chiếm hữu, nghiệp mưu toan tính toán, nghiệp dối trá đa đoan, đủ thứ những nghiệp như vậy mang theo đi. Còn tài sản để lại, còn tất cả những gì vật chất để lại, không mang theo được một thứ gì hết. Anh không phải là người mơ, là người gì nữa. Hồi nào giờ mình tưởng của tôi, nhưng mà bây giờ đấy chết rồi mới vỡ lẽ là chẳng có cái gì của tôi ngoài cái nghiệp thôi. Và tôi mang cái nghiệp đó đi, và cái nghiệp đó là tài sản của tôi trong đời sau. Nghiệp đó là ác nghiệp thì tài sản của tôi trong đời sau toàn chuyện ác. Nếu nghiệp đó là nghiệp thiện thì tài sản của tôi trong đời sau toàn điều thiện. Cho nên ngay chính cả Phật Sao Đồ cũng chưa chịu giác ngộ một cái pháp tối thiểu là như vậy, không tin vào luân hồi nhân quả, không tin vào cái chuyện của nhân quả, tức là chuyện của nghiệp và nguyện. Làm sao cải thiện cuộc sống của mình? Cho nên chính cái vấn đề mà bố thí, cái đó là của để dành đấy, bởi vì cái đó là thiện nghiệp. Khi chết mang cái thiện nghiệp nó qua đời sau, tới đời sau thì tất cả những cái sự bố thí, cái của cải mà mình bố thí đó đó, nó theo cái nghiệp của mình, cái nghiệp bố thí nó trở lại với mình, tự nhiên có của cải, giàu sang. Thành ra ở cuộc đời này, cái người giàu với người nghèo, có nhiều người bàn tay trắng mà làm nên đại sự nghiệp đó. Ví dụ như Bill Gates chẳng hạn, hay là còn thiếu gì mà nhiều tay mà tỷ phú mà cũng là hai bàn tay trắng, nhưng mà những tay đó nó bố thí nhiều, cho nên cái đời này tự nhiên của cải tìm đến với nó. Đánh ra những cái người mà giàu kinh khiếp ở thế gian này là của cải tìm đến với họ, chứ không phải họ đi truy cầu của cải đâu. Còn mình á, cái người mà nghèo á, là từ thiếu bố thí truy cầu của cải muốn chết được chút tình á. Và có những người thì của cải nó cứ từ tuôn trào đến, nó cứ đến trong với những cái người đó. Chẳng hạn bây giờ mình thấy chỉ có một anh ca sĩ, nhạc sĩ đó, là Sir Paul McCartney, mà một ngày tiền vào á là 800.000 franc Pháp hồi xưa, một ngày. Trong khi mình tìm cả bao nhiêu năm chưa được cái số tiền đó anh này một ngày. Mà đó là chỉ là tiền bản quyền nhạc thôi, chưa có nói những cái tiền mà đầu tư khác. Thì những cái đó nó là gì? Cái phước. Thành ra tự nhiên anh chàng này, cái phước tự nhiên trời sinh ra, cái là biết đặt nhạc, rồi đặt nhạc, rồi nhạc nổi tiếng. Nhiều group chơi thì phải trả tiền, và cứ trả tiền bán dĩa mấy này kia gì đó mà được như vậy, trở thành một tay nhạc sĩ mà là tỷ phú đầu tiên. Nhạc sĩ không chỉ triệu phú chứ không đến nỗi tỷ phú được, tỷ phú là Sir Paul McCartney. Sir được phong làm Sir, từ nữ hoàng phong, nổi tiếng, là cựu thành viên của một ban nhạc thôi, The Beatles. Thì đó là, phước. Thành ra cái đó là ông trời cho thôi. Thành ra biết bao nhiêu tay nhạc sĩ khác đặt nhạc mà không thể giàu được, mà anh này thì giàu. Thành ra tất cả những thứ đó không phải là cái giỏi của cái người đó đâu, mà là cái phước của cái người đó. Tức là cái phước của người đó, tức là cái của cải với lại cái danh tiếng tự đến với mình. Thành ra người Phật tử không chịu tin nhân quả, không chịu tin như vậy, cho nên thường thường hay bỏ phế cái sự tu học của mình, với lại cái sự tu tập để mà trau dồi những cái nhân quả đó của mình, thực là đáng tiếc vô bờ. Đó là một khi mà quy y với Phật pháp là biết những cái pháp như vậy, biết mà bị che mờ cho nên không làm. Thành ra quy Phật thì có tất cả những cái mà phước báo như vậy, năng lực như vậy, là làm cho chúng sinh, có thể đưa chúng sinh đến như vậy. Quy pháp đó, thì khi quy pháp, quy hướng, quy y, cho nên Phật tử không có quy Phật, cũng chẳng quy pháp, cũng chẳng quy tăng. Thành ra không có xu hướng. Mình có thể nói rằng quy Phật tức là hướng giải thoát, hướng đến giải thoát. Quy pháp tức là hướng đến sự cao thượng, hay là hướng tới thiện pháp. Quy tăng là hướng đến sự cao thượng, cho nên nói là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Đó là những cái chiều hướng mà Đức Phật chỉ cho chúng sinh. Nếu mà chúng sinh chịu hướng tới những cái điều đó đó, thì chúng sinh được an lạc hòa bình, thì thế giới này sẽ trở thành một cõi tịnh độ. Nếu mà người nào, cái tâm của người nào cũng hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Thế giới này sở dĩ chiến tranh, sở dĩ bất ổn là bởi vì những đầu óc không hướng tới ba thứ đó: hướng hạ, hướng ác và hướng đến si mê. Thành ra nếu mà quy Phật thì là hướng giải thoát, quy Pháp thì hướng thiện, quy Tăng thì hướng thượng. Thành ra ở đây Ngài Phổ Hiền mới nhấn mạnh như vậy. Hay nói là chính cái phúc báo đó, chính cái công đức đó mà để có thể tiến tới cái vấn đề mà chứng được cái bất nhị cảnh giới này, đó là cái vấn đề gọi là thường xuyên cúng dường ba ngôi Tam Bảo. Thì cúng dường ba ngôi Tam Bảo, cúng dường nó có nghĩa là y theo đó mà hành, y theo cái pháp đó mà hành. Tức là y cứ vào Phật mà hành, y cứ vào pháp mà tư duy, y cứ vào Tăng mà thực hiện. Thì cúng dường Phật chính là cái vấn đề rằng là y lời Phật. Còn kỳ thật thực sự đang là mình chẳng có một cái gì cúng dường Phật cao thượng hơn rằng là y lời Phật. Tại Phật đâu có cần gì đâu mà mình cúng được Ngài. Ngài chẳng cần gì cả. Ngài có phúc đức đầy đủ, Ngài có trí tuệ viên mãn, Ngài đâu có thiếu gì đâu để mà mình phải cúng. Thành ra mình sẽ có cúng lên Ngài, dưng cúng lên Ngài tinh thần gì? Là tinh thần y giáo phụng hành. Đó là điều làm cho Như Lai vui. Cho nên ngay khi Như Lai ở trên cung trời trở về thì là mọi người chạy ra đón, nhưng chỉ duy có Tu Bồ Đề đang còn ngồi tu tập. Thì Tu Bồ Đề không có đứng dậy đi đón Phật, mà Tu Bồ Đề suy nghĩ mình đi đón Đức Phật để mình biểu lộ một cái sự tôn kính Đức Phật. Nhưng để biểu lộ sự tôn kính Đức Phật, mình cần nên y giáo và cần nên diệt đi tất cả những cái tham sân chứng quả. Điều đó làm cho Đức Phật hài lòng hơn hết. Không phải là chuyện đi đón Ngài, biểu lộ một tình cảm thương yêu Ngài làm cho Ngài hài lòng, mà hãy làm cho Ngài hài lòng bằng cách là Ngài thể hiện ở thế gian này để khai thị chúng sinh, thì mình nhận được cái sự khai thị đó. Và nếu mình ngộ nhập thì đó chính là mình đáp ứng cái sự thể hiện của Ngài. Đó là điều làm cho Như Lai hài lòng. Cho nên Tu Bồ Đề không đứng dậy, không đi đón, mà vẫn ngồi ở gốc cây điềm nhiên quan sát và tu tập. Vì vậy được Phật khen. Phật nói bây giờ Bà Liên Hoa Sắc gần Phật nhất, nhưng mà là xa nhất. Tu Bồ Đề là người xa nhất, xa Phật nhất hiện tại, nhưng Tu Bồ Đề là người gần Phật nhất. Như vậy gần pháp Phật, y cứ theo lời Phật là gần Phật. Chứ không phải là cứ gần cái tượng Phật mới lại gần Đức Phật không thôi là gần Phật. Mà là vấn đề gọi là cúng dường lên Phật, nó là làm cho Phật vui. Và làm cho Phật vui chỉ có một điều làm cho Phật vui thôi. Đó là giác ngộ. Thế chúng sinh được giác ngộ thì Phật hoan hỷ. Thế phát tâm độ chúng sinh thì Phật vui. Nếu một chúng sinh nào đó mà phát tâm độ chúng sinh đó thì Đức Phật rất là vui. Thành ra đó là sự cúng dường Phật. Cúng dường pháp cũng vậy. Cúng dường pháp là phải phát cái tâm làm thế nào cho tâm này nó hướng thiện. Thường tu thiện pháp, thường hành thiện pháp. Cho nên có nhiều người tu quan niệm đó. Mình tu tức là mình chỉ có gọi là nhất thiết rằng là lo tụng kinh lễ bái hết. Còn ai sống chết mặc ai. Nhưng mà ở đây á, thì là Ngài Phổ Hiền nói rằng muốn chứng được cái tam muội này thì thường xuyên cúng dường Tam Bảo, cúng dường cha mẹ, sư trưởng, bảo vệ chúng sinh. Thì đó là cái pháp tu để mà chứng được bất tư nghị cảnh giới. Nhưng mà các người tu thì là nhiều khi lại thờ ơ và lãnh đạm đối với lại tất cả những cái mà là cảnh khổ quanh mình, mà kệ họ. Nó nói rằng là tôi mãi tu, cho nên mấy chuyện đó là tôi không có làm. Mà quên đi rằng là trong Đại Thừa Phật Pháp này thì thường thường cái pháp tu là luôn luôn rằng là cứu độ chúng sinh. Cho nên trong có nhiều người tranh cãi, có nhiều người tu thiền thì lý luận rằng là Đức Phật thành đạo nhờ ngồi thiền, cho nên phải tu thiền. Có nhiều người thì nói rằng là Đức Phật dạy là niệm Phật đó, thì thành Phật thì niệm Phật thì mới vãng sinh rồi mới thành Phật được. Nhưng mà kỳ thật ra Đức Phật tu gì? Thật sự ra là nếu mà mình xem trong quá khứ của Phật đó, mà Phật tu hành những cái gì đó, như là kinh này nói, mỗi một tướng tốt vẻ đẹp của Đức Phật đó, là cái quả hiện ra cái nhân ở bên trong là xả thân vì chúng sinh. Cho nên Đức Phật tu cái pháp là xả thân vì chúng sinh. Vì vậy đây nói cho đến thân mạng cũng không tiếc. Trong vấn đề cúng dường Tam Bảo, cúng dường cha mẹ, tôn sư trưởng, bảo vệ chúng sinh, không tiếc thân mạng. Chứ không chẳng phải Đức Phật ngồi thiền mà mới thành Phật. Cho nên thiền thì cũng chỉ là gọi là cộng pháp chứ không phải biệt pháp. Cộng pháp là thế nào? Cộng pháp là pháp chung. Ngoại đạo cũng có thiền, chứ không phải thiền là một cái pháp đặc biệt của Phật. Trước khi Đức Phật đi tu, ngoại đạo đã biết ngồi thiền rồi. Ở bên Trung Quốc, đạo giáo không có biết đạo Phật là cái đạo gì hết trơn á. Nhưng mà đạo giáo, tức là Taoist, họ cũng đã biết ngồi thiền rồi. Thành ra vì vậy gọi là thiền là cộng pháp của ngũ thừa, không phải là biệt pháp của chư Phật. Biệt pháp tức là pháp riêng của Phật, không phải. Thành ra Đức Phật, thật ra cái biệt pháp của Đức Phật nó là độ nhất thiết chúng sinh, là bởi chưa có thượng đế nào, chưa có một đạo sư nào phát tâm độ nhất thiết chúng sinh như Đức Phật phát. Thành ra có thể nói rằng Bồ Đề Tâm mới là biệt pháp của Như Lai. Thì đó mới là cái gọi là căn bản để thành Phật. Tại vì tôn giáo khác không thành Phật được bởi không phát Bồ Đề Tâm. Thành ra vì cái lý lẽ đó, đó mà Ngài Phổ Hiền mới nhấn mạnh là cho đến cả không tiếc thân mạng nữa. Cho nên vì vậy đó mà nhờ cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật thì được kết quả như vậy. Tức là mau thành tựu trí giác tối thượng, đồng thời cũng có đủ năng lực để làm cho chúng sinh được an lành. Còn cúng dường Pháp thì được báo, được kết quả báo là trí tuệ tăng trưởng cho đến mức chứng được tất cả các pháp, thấy được thực tính của tất cả mọi pháp, thực tính và thực tướng của tất cả mọi pháp. Còn cúng dường chư tăng thì được tăng trưởng vô lượng tài sản phúc đức trí tuệ, thành tựu được Phật đạo, là được cái phước báo, cái tài sản mà phúc đức trí tuệ đó. Cúng dường cha mẹ, hòa thượng, tôn sư và các vị mà mình nhờ cậy, đó là những bậc có công ơn lớn, cho nên phải thường xuyên nhớ tưởng đến thâm ân. Cho nên Đức Phật nói là một người mà phát cái tâm mà hướng giải thoát, hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát là do nơi cái căn bản là tri ân. Do mình tri ân cho nên mình cần phải báo ân, mà do vì mình báo ân cho nên mình biết sinh tưởng thiện pháp. Cho nên Đức Phật nói người mà phát tâm, Đức Phật nói như vậy, người biết pháp, người mà biết tri ân là người biết pháp của Đề Tâm, người biết báo ân là người thành được Bồ Đề quả. Thành ra vì như vậy, cái tri ân nó là một cái tinh thần mà Đức Phật ca ngợi ghê lắm. Cho nên vì như thế đó, ngày rằm tháng 7 là cái ngày mà gọi là báo tứ trọng ân. Nhưng mà người Việt Nam mình có cái truyền thống thì lại cũng theo kinh này nói, tức là mỗi một xứ sở, mỗi một căn cơ thấy cái ngày Vu Lan nó khác nhau. Chẳng hạn như bên Trung Quốc họ thấy ngày Vu Lan là ngày cô hồn, nó giống như Halloween đó, giống như ngày Halloween đó. Thì bên Trung Quốc đó, ngày rằm tháng 7 là ngày cúng cô hồn, cúng cô hồn. Và ngày rằm tháng 7 là chiều tối trời chẳng vạng là đóng cửa vô nhà ở hết, không có ai ra ngoài đường hết. Tại mở cửa ra sợ cô hồn nó vô, nhưng mà không biết là cô hồn nó đi xuyên qua cửa cái một thôi. Đó. Thành ra nhưng mà họ vẫn tập tục là trời chẳng vàng ở trong nhà hết, không có mở cửa. Xong rồi mang đồ vàng mã ra trước nhà cửa nhà hoặc là bên lề đường rồi đốt cầu cúng cô hồn. Thì người Trung Quốc thì có cái truyền thống như vậy. Người Việt Nam thì truyền thống hay hơn, là người Việt Nam là thành Mother Day. Một cái là Halloween, một cái là Mother Day. Cho nên trong rằm tháng 7 có đủ mọi lễ, đủ mọi vô lượng lễ nằm ở trong rằm tháng 7 ấy. Thì Việt Nam biến cái ngày rằm tháng 7 trở thành ngày Mother Day, ngày lễ mẹ. Là nghĩ tới mẹ, là báo ơn mẹ. Còn cha thì kể tiếng, đó, còn mẹ thôi. Ở Việt Nam thì chỉ có vậy thôi. Nhưng mà kỳ thật ra thì cái ý nghĩa của Vu Lan của Đạo Phật đó, là ngày báo tứ trọng ân, chứ không phải là một ân. Việt Nam không phải một ân, Việt Nam là 1/8 ân. Là tại sao vậy? Ân phụ mẫu là 1/4, mà bỏ phụ còn mẫu là 1/8. Đó. Người Việt Nam thì người đối với Đạo Phật thì là ân Phật, đó. Ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân chúng sinh, tứ ân nó phải báo. Nhưng người Việt Nam bỏ hết 3 ân rưỡi, lấy một nửa ân, một nửa ân, mà nửa ân đó lại tối thiểu, tức là chỉ lấy mẹ hiện tại thôi, còn mẹ quá khứ là quá khứ rồi, mẹ ơi cho mẹ đi luôn đó, còn mẹ tương lai chưa cần biết, cho nên không cần phải báo ân. Nhưng mà kỳ thật ra là báo ân phụ mẫu của Đạo Phật là báo ân phụ mẫu của thất thế phụ mẫu, chứ không phải là chỉ có bố mẹ của đời nay thôi. Anh ra chính vì báo ân phụ mẫu như thế, cho nên mình biết phụ mẫu mình ở đâu để mà mình báo ân. Nhưng cái người học Phật hiểu một điều, tất cả những người có nhân duyên với mình, có thể trong đời trước họ là cha mẹ, con cái, thân bằng nguyên thuộc của mình. Cho nên vì vậy, hãy ban ân tới họ đi. Thì nếu họ là cha mẹ quá khứ của mình, họ đừng nhờ. Cho nên thế mình tiếp xúc với tất cả chúng sinh nào, mình cũng có cảm tự giác như rằng là có thể đó là cha mẹ trong quá khứ của mình, cho nên mình cần cứu giúp. Vì vậy Đức Phật mới nói một câu: Như Lai trải qua vô lượng kiếp sống, cho nên Như Lai có vô lượng cha, vô lượng mẹ. Và như vậy vô lượng chúng sinh đã từng làm cha mẹ của Như Lai. Cho nên vì thế Đức Phật đối với lại vô lượng chúng sinh đều có cái tâm báo ân. Một là như vậy, hai là báo ân là vì nhờ chúng sinh mà Phật thành đạo. Nhờ Đức Phật xả thân vì chúng sinh mà Đức Phật thành đạo, cho nên Đức Phật rất là tri ân những chúng sinh mà được Ngài xả thân cứu. Cho nên Đức Phật là một vị giáo chủ đặc biệt hơn hết, là Đức Phật có nhiều cái lời lẽ mà mình không có tìm thấy ở đâu có cả. Và chẳng hạn như khi bà dì của Đức Phật là bà Ma Ba Sa Ba Đề, là thượng thủ của Hàng Ni, thưa với Đức Phật là chúng sinh phải nhớ ơn lớn của Phật, tại vì nhờ Phật mà chúng sinh mới được giác ngộ. Đức Phật nói: bà đừng có nói như thế. Bởi sao? Bởi chính Phật nhớ ơn chúng sinh. Vì nhờ chúng sinh mà Phật mong thành Phật. Tại vì nhờ cứu độ chúng sinh mà mong thành Phật, cho nên vì thế mà Phật tri ân chúng sinh. Do đó Phật không bao giờ xả chúng sinh hết, quyết phải độ chúng sinh để mà đền ơn. Cho nên vì vậy chúng sinh xin đầu mắt tay chân của Phật, Phật cho đầu mắt tay chân, Phật vừa cho vừa nhớ ơn, vừa cảm ơn nồng nhiệt. Tại vì nhờ họ xin, Ngài mới có phương tiện bố thí, có cơ hội bố thí. Nhờ bố thí như thế mà Ngài mau thành đạo, cho nên Ngài rất là cảm ơn những ai tới xin. Hiện giờ tôi thấy có một thầy ở bên Việt Nam cũng phát cái nguyện như vậy rất là hay. Thế nói ai xin nội tạng thì cho. Rồi có một gia đình nọ có một đứa con trong nhà, nó bị hỏng thận, bố nó cho nó một thận, rồi bây giờ hỏng tiếp. Rồi bác sĩ thấy nó nguy kịch, bác sĩ mới nói rằng là có ông thầy đó, ông gửi thư đến mấy cái bệnh viện, ông nói rằng ai xin nội tạng thì báo tin cho ông cho. Cho nên bây giờ đến xin đi. Rồi thì gia đình nó lên trên chùa xin, thấy cho một cách hoan hỷ, không điều kiện, dễ dàng, từ máu, đúng máu rồi cho, vô bệnh viện, cắt đi một cái trái thận cho. Hiện tại á, thầy đang ở Việt Nam. Thì đó là một cái hành động mà phải nói rằng là đó, y cứ vào Phật đấy, rất là cao thượng và đáng bội phục. Thành ra khi mà báo ân như thế đó, chứng đến chúng sinh mình cũng báo ân. Tại vì đối với Đức Phật đó, thì bây giờ mình ngồi đây á, thì mình tri ân những cái người xây nhà xây cửa. Tại vì nếu không có những người xây nhà xây cửa thì mình không có được một cái chỗ che nắng, trú mưa, để mà học hỏi, để mà tu tập. Rồi mình ăn uống thì mình lại tri ân những cái người mà trồng rau, trồng cỏ, trồng gì. Mình lại tri ân những người buôn bán, những người đem những thứ đó di chuyển từ miền quê lên tới tỉnh buôn bán để cho mình có thể mua được. Mình lại tri ân những người nấu, người nướng. Cho nên mình có đủ cái lý do, một ngày mình có đủ lý do để tri ân rất là nhiều người. Mình lái xe một đường, mình cũng tri ân những người làm đường. Mình tri ân những cái người mà chế xe cộ. Mình tri ân đủ thứ hết. Cho nên trong một đời sống của mình, nó có rất nhiều lý do để mình mang ân huệ của chúng sinh. Cho nên chúng sinh đó là một trong bốn ân: ân Phật, ân sư trưởng, ân cha mẹ, ân chúng sinh. Phải đền. Mà như thế thì còn có ai mà ngoài bốn ân được? Cho nên đối với lại người học đạo Phật đó, là nhất thiết chúng sinh từ phàm phu lên cho đến Phật đều có ân huệ đối với mình. Cho nên đến Đức Phật mà còn tri ân nữa mà. Chứ đâu phải là Đức Phật ngang nhiên mà nói là mình bây giờ là chủ ân, chuyên môn ban ân cho thiên hạ và mình không cần phải mang ân ai hết. Nhưng mà đến Đức Phật mà Đức Phật còn nói rằng là, nói là này bà Kiều làm gì mà đừng có nói như vậy, bởi vì Như Lai mới là người mang ơn chúng sinh. Này, Như Lai mới độ chúng sinh. Cho nên nếu cái người mà tri ân đó, thì người này đi trong luân hồi đều còn cái thiện căn. Thiện căn nó chính là lòng tri ân. Và Đức Phật cho rằng cái sự bội bạc và vô ân, điều đó đáng chê trách vô cùng. Điều đó là ác pháp. Cho nên Như Lai mới ca ngợi kẻ biết ơn và chỉ trích người vong ơn. Lai còn thường thương xót cứu giúp các chúng sinh khổ sở. Bồ Tát do căn lành rộng lớn này không bao giờ thối thất như trí giác vô thượng. Anh ra thường nghĩ tới nhất thiết chúng sinh, từ người cho đến là ta mắc đạo, súc sinh, ngạ quỷ hay là địa ngục. Cho nên mình thấy chủ triền cũng phải lo cho ta mắc đạo nữa. Sáng dậy là đánh lại hùng trung, viện thử trung thinh siêu pháp giới thiết viu ám tất giai văn. Tự nguyện cho cái tiếng chuông này nó siêu pháp giới, nó vang xuống đến tận dưới địa ngục, để cho ở dưới địa ngục nó nghe được cái tiếng chuông. Nghe được cái tiếng chuông đó thì lòng mới được thanh thản, chuyện đau đớn ở dưới địa ngục mới được đình chỉ trong giây lát. Cho nên đó là địa ngục. Tới buổi chiều cúng cô hồn là ngạ quỷ, là cúng cho ngạ quỷ ăn. Rồi thì đó là địa ngục, ngạ quỷ. Rồi đến súc sinh thì thường phóng sinh. Rồi đến con người thì chỉ bày cho thiện pháp, cho hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát là quy tam bảo. Thành ra các loài đó thì ở chùa chiền là đều phải để tâm tới hết, chứ không phải chỉ để tâm tới một loài. Tức là phải để tâm đến cái sự mà cứu độ tất cả. Thì với cái tâm như thế không có thối thất, thì nghĩ rằng là cha mẹ trong quá khứ của mình có người sinh thiên, cũng có thể có người xuống địa ngục, có người có thể đang làm ngạ quỷ. Cho nên trong tất cả các loài đó đều ra sức cứu độ. Nếu như người có khả năng siêng tu phúc đức thì thường nghĩ báo ân xót thương chúng sinh, thì tri giác vô thượng nắm chắc trong tay. Thì Ngài Phổ Hiền nói rằng là người mà có khả năng siêng tu phúc đức á, mà luôn luôn nghĩ tới sự báo ân mà thương xót chúng sinh mà cứu giúp, thì người đó nó cái tri giác vô thượng của chư Phật người đó nắm ở trong tay, người đó chắc chắn thành tựu. Các Phật tử phải biết rằng tùy theo lời Phật dạy, cúng dường ba độ phước này, mỗi một độ phước đều kết thành vô thượng căn lành. Ba độ phước là Phật Pháp Tăng. Ngài Đức Tạng, ông phải biết đến điều kế nữa là Bồ Tát nên gieo hạt giống lớn, sau đó mới sinh được mầm tam muội thành quả Bồ Đề. Thế nào là gieo hạt giống lớn? Đem các thứ hoa thơm đẹp lạ, tràng hoa, hương xoa, hương bột và các thứ âm nhạc. Cái này cũng giống như là ở trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện cũng có nói đến đó. Đó. Là cúng dường một cách hết sức cung kính các Đức Phật hiện tại hay hình tượng Phật. Lại còn nghĩ rằng như rằng là trong hư không này có vô lượng thế giới, có vô lượng Phật, mình thấy đều cúng dường hết. Đó nên mới nói rằng là nhất thiết biên lễ tận vô dư đó mà. Mới nói rằng là Biến lễ tức là lễ khắp hết chư Phật, không dư một vị nào. Nhưng mà đồng thời lại biết rằng là nhất thiết Phật chính là một, một Phật chính là nhất thiết. Cho nên ngay khi cúng dường một Phật là cúng dường nhất thiết Phật, cúng dường nhất thiết Phật cũng đồng thời là cúng dường Phật. Một Phật đồng thời có tới một vạn danh hiệu ở trong kinh Vạn Phật. Và đồng thời cả vạn Phật như vậy cũng là một Phật. Thành ra đều cúng dường chư Phật một cách bình đẳng. Thì nếu tôi cúng dường một Đức Phật thì tức là cúng dường tất cả Phật theo sức oai thần của mỗi mỗi Phật có khác, có khả năng thu bao nhiêu kiếp để vào một niệm cùng bao nhiêu kiếp cúng dường Như Lai. Nếu có chúng sinh nào tin và hiểu được đó, thì có thể đắc được tam muội rộng lớn này gọi là Như Lai bất tỳ nghi cảnh giới. Ngài Phổ Hiền nhấn mạnh rằng này Phật tử, các vị nên y theo pháp này hàng ngày cúng dường, do đó hạ mình đến chỗ Phật ngự dù chỉ một lần kính lễ cũng làm cho hạt giống này tăng trưởng nảy mầm tam muội. Lại cũng nên thường lấy nước bố thí chỉ giới, đại nguyện trí huệ mà tưới. À, tức là tưới các nước như vậy để tưới cho cái mầm chủng. À, cái mầm chủng phát tâm nước của mình cần phải có nước tưới. Nước tưới đó chính là những cái vấn đề mà thường hành bố thí chỉ giới, phát đại nguyện trí tuệ. Cũng như làm những cái nước tưới để làm cho cái tâm bồ đề đó nảy mầm mà thêm lớn. Cho nên dù rằng là đến lễ bái chư Phật một lần là cũng có cái công đức như vậy. Nó hà huống là thường xuyên. Ý của Ngài Phổ Hiền muốn nói như vậy. Rồi lại nữa, Bồ Tát khi muốn tưới mầm tam muội tu hành bố thí không nên lựa chọn là ruộng phước, là kẻ khoán hay người thân, kẻ thiện ác chỉ giới, phá giới, giàu sang nghèo hèn. Cho dù nghĩ rằng mình bố thí cho cái người giàu cũng vô ích thôi, tại vì người giàu họ không cần, nhưng mình vẫn phải tập bố thí như thường. Tức là giàu nghèo gì mình đều bố thí hết, không có phân biệt. Mà rằng là muôn loài muôn vật gì đó mình cũng đều rằng là đối xử một cách gọi rằng là vô phân biệt như vậy mà hành bố thí. Bồ Tát cũng nên trì giới thanh tịnh, thấy kẻ phá hủy cấm giới khởi lòng thương xót họ, chứ không nên sinh tâm chê bai và chỉ trích họ. Bồ Tát lại nên phát đại nguyện Bồ Đề rằng là ta sẽ quyết định niệm hiện thân khắp nơi cho đến vô lượng thế giới của tất cả chư Phật, nhiều như vi trần, nhiều như bụi vậy đó. Ở vào nơi đó thành đẳng chính giác, chuyển pháp luân vi diệu, độ tất cả chúng sinh như Đức Phật Tỳ Lô Sa Na, không khác. Và không cần phải khởi cái công dụng gì cả, mà thu vô lượng kiếp để vào một niệm. Tức ở trong mỗi một thế giới như vậy, mỗi một thế giới đều hiện các oai nghi của chư Phật nhiều như hạt bụi ở thế giới Phật. Mỗi một oai nghi của Phật đều độ chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng, khiến cho họ xả ly khổ. Thường hành như thế không có tận dừng, dù cho đến khi hư không có thể tận. Thì bây giờ nói rằng là thu vô lượng kiếp để vào một niệm, tức là ý như thế nào? Là thu vô lượng kiếp để vào một niệm, tức là cái niệm này đó là nói theo cái thuật ngữ của Thiền Tông là tiền niệm, hậu niệm, niệm niệm đó. Niệm niệm mà bất thối á. Tức có nghĩa rằng là niệm trước và niệm sau, niệm niệm nó đều không có thay đổi. Tức là nó chỉ là một niệm thôi. Còn mình thì đa niệm. Mình thì là chỉ trong một sát na mình cũng có thể khởi 2-3 niệm rồi. Nó đang nghĩ cái này nhảy sang cái nọ, đang nghĩ cái nọ nhảy sang cái kia, đang nghĩ Phật Pháp cái tự dưng cái nhảy tới chuyện làm ăn, cái đang chuyện làm ăn cái tự nhiên nhảy ra đến cái chuyện gia đình vân vân. Thành ra mình á, niệm niệm á, biến đổi vô cùng, tiền niệm hậu niệm, niệm niệm bất nhất. Còn đối với lại cái người mà tu thiền định đó thì tiền niệm hậu niệm và niệm niệm đó bất thối, tức là không hề thay đổi, không hề thối chuyển. Tức là cho dù rằng là đến tận vị lai kiếp thì cái niệm độ sinh nó cũng chẳng hề thay đổi, chẳng hề bất biến, thuần chỉ có một niệm duy nhất thôi, đường nguyện chúng sinh. tức là niệm độ chúng sinh. Cho nên đi đứng nằm ngồi gì đó được nói là đương nguyện chúng sinh. Và như thế thì bao nhiêu kiếp như vậy nó chỉ để vào trong một niệm. Một niệm nó trải ra vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp thu vào trong một niệm đó. Mà một niệm đó trải ra trong vô lượng kiếp thường hành. Thì như thế thì mới là gọi rằng là thành Phật và độ sinh giống như rằng là Ngài là Pháp Thân Phật là Tỳ Lô Giá Na không khác. Tại vì Pháp Thân Phật thì thường xuyên như vậy. Còn ứng thân Phật thì có thể ngưng. Tức là bây giờ mình thấy rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngưng độ sinh này. Tại vì Ngài nhập bát Niết Bàn rồi. Mình thấy ngưng. Và mình chờ người ra đời tiếp để mà độ sinh, đó là Đức Phật Di Lặc. Nhưng mà kỳ thật là tiền Phật hậu Phật gì đó, đó cũng chỉ là Phật mà thôi. Tức là từ Pháp Thân Phật mà thị hiện. Tức là từ Tỳ Lô Giá Na Phật. Mà Pháp Thân Phật đó nó chính là cái cảnh giới bất tư nghị này. Tức là chính là Bát Niết Bàn. Là Pháp Thân Phật. Tức là gọi là chân trí đó, tức là Phật tri kiến đó. Thì Đức Phật thì chỉ có một công việc là phàm bất kể một cái gì, đi đứng nằm ngồi gì cũng vì là độ chúng sinh thôi mà Ngài hành xử. Nên bây giờ Ngài Phổ Hiền lại nhấn mạnh này Phật tử, kẻ tu trí huệ nên nhất tâm nghe cho kỹ. Nếu có thiện nam thiện nữ nào vì cầu trí giác vô thượng phát tâm muốn chứng tam muội này, người đó nên trước hết phải tu trí tuệ, bởi tam muội này do trí tuệ mới đắc được. Người tu trí tuệ nên thường xa lánh lời nói dối, lời nói thêu dệt và các việc tán loạn vô ích. Dù khởi tâm đại bi đối với chúng sinh, nhưng vẫn nhiếp tâm chuyên chú không cho tán loạn, không nhiễm ô. Thì Ngài mới nói là như vậy. Thì cái người nào đó mà nhất tâm mà muốn cầu trí giác vô thượng để mà chứng được cái tâm muội này thì người đó cần phải tu trí tuệ, bởi vì do như trí tuệ mới thấy được cái tâm muội này, chứ không do trí tuệ không thấy được. Thì đó nói là trí đó, trí huệ. Thì cái trí huệ đó là khẳng nhiên là không phải là cái thức này của mình. Chứ cái thức này của mình là thông minh chứ không phải trí huệ đó. Cái thức đó mà nó tinh tế á thì nó là thông minh. Còn cái trí tuệ của Đức Phật là vượt qua cái thức, là không phải cái thức nữa. Cái thức đó là từ ngã mà có thức. Tại vì từ các căn mà sinh thức. Tức là từ nhãn căn nhìn thấy sắc trần, rồi nhãn căn hợp với sắc trần trở thành nhãn thức là cái thấy. Rồi cái nhãn thức đó nó mới được cái ý thức đó, cho ý kiến là thích hay là không thích. Thì là tất cả những cái thức như vậy để mà mình tư duy, mà mình suy nghĩ như vậy đó, thì những cái thức đó nó đều thuộc về cái vấn đề. Nếu mà nói thẳng thắn ra thì đều thuộc về vấn đề của nghiệp. Tức là của những cái chủng tử nghiệp, là tác nghiệp đó, mà tạo sinh ra cái thức. Mà nó không phải là trí tuệ thật sự của Đức Phật. Cho nên cái trí thông minh nó khác với lại cái trí tuệ. Thành ra cái trí thông minh, tức là chẳng hạn như người đời cũng có nhiều người thông minh, người ta cũng xây dựng cái sự nghiệp, người ta cũng có thể làm được chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Nhưng mà những cái thông minh đó, nó chỉ có như thế này, nó chỉ có chọn ở trong cái vấn đề rằng là chống trả với cái nghiệp lực của mình và của thế gian. Chẳng hạn nghiệp của thế gian này á, là nghiệp của thiên tai. Thì bây giờ mình bằng cái thông minh của mình chống trả với thiên tai, hay là bằng thông minh của mình chống trả với lại những cái tai nạn của cá nhân mình. Thì đó là thông minh. Còn trí tuệ là những cái là có thể dẹp sạch tất cả những cái họa hoạn đó, sửa chữa được tất cả những cái họa hoạn ở trên đó. Còn cái thông minh là chỉ có là nó xảy ra thì mình lo chống đỡ. Còn cái trí tuệ là không cho nó xảy, mà lại cho những cái mà tốt lành ngược lại với nó xảy ra. Mà thông minh thì không làm được như thế. Cho nên giờ trí óc của người ta cũng thông minh, Nhưng mà thế giới này càng ngày càng bị ô nhiễm, người ta không có thể nào sửa sang được cái ô nhiễm, người ta cái thông minh của người ta chỉ có cách là tìm mọi cách để chống đỡ với cái ô nhiễm, chứ không phải là tìm một cái giải pháp triệt tiêu ô nhiễm, mà chỉ toàn là tìm cái phương pháp nào để mà chống lại với lại cái quả nó đang còn đến, cản nó lại. Còn trí tuệ là làm cho cái quả nó không thể sinh được, diệt từ cái nhân để nó không thể sinh được. Cái trí tuệ thì vì là thấy trước cho nên biết là với cái nhân này đưa đến cái quả đó là quả kinh tế tăng trưởng, đời sống sẽ gọi là được phụng sự hơn, được thỏa thê hơn, thế nhưng nó sẽ trả một cái giá rất là đắt, là ô nhiễm môi trường. Và cái quả ô nhiễm môi trường nó có thể hủy diệt cả loài người, cả cái xã hội của loài người, bao quát cả kinh tế của con người, chính trị, xã hội, quân sự, nó có thể hủy diệt. Cho nên trí tuệ thấy trước những cái nhân quả như vậy, thành ra trí tuệ không có chọn cái phương pháp gọi là hưởng thụ theo tất cả những cái mà đưa đến diệt vong. Cho nên trí tuệ không có chọn những cái phương pháp mà là thực hiện kinh tế cho tốt, mà là thực hiện một cái tâm cho tốt. Bởi vì trí tuệ hiểu một điều rằng kinh tế đem đến sự phát triển, sự phát triển nó có thể đưa đến sự cạnh tranh đấu đá, gây bất ổn. Và hiểu rằng như thế thì nó không phải là thực sự là cái yếu tố để đưa đến hạnh phúc cho con người mà cả thế giới này phải chạy theo. Mà trí tuệ thì lại hiểu rằng là nếu con người mà hiểu biết mọi sự như vậy thì con người sống rất là an lạc trong cái sự tri túc. Nó có phát triển cũng phát triển trong một trật tự. Phát triển trong một trật tự đó là phát triển theo một cái quy trình không vi phạm vào cái sự thanh tịnh của thiên nhiên. Còn khi con người nó tham dục lên á, nó vì kinh tế á, thì nó bất kể mọi hậu quả, nó hủy diệt thiên nhiên, mà nó quên đi rằng là từ cái thuở ban sơ cho đến nay con người mà được nuôi dưỡng nó là bởi thiên nhiên, bởi những nguồn nước sạch, bởi những sự không khí tốt, bởi những tất cả mọi những cái sự mà gọi là hết sức là hoàn cảnh, hết sức là trong sạch thì con người ta sống được. Nhưng mà bây giờ con người ta nó sống trong đó rồi nó tham lam, rồi khi nó thấy rằng là sự phát triển của kinh tế có thể đưa nó đến những cái hưởng thụ cao hơn, cho nên nó hy sinh hoàn cảnh để nó được cái sự mà là hưởng thụ cao hơn. Thế nhưng mà nó chưa kịp hưởng thụ cao hơn nó thì hoàn cảnh giết nó rồi. Cho nên thì ngày nay bây giờ cái trí óc thông minh của con người nó kẹt cứng rồi, là bởi vì cái vấn đề là nếu mà trở về vấn đề mà bảo vệ môi trường thì kinh tế phải suy đồi. Và nếu kinh tế suy đồi thì xã hội sẽ bất ổn, thiên hạ sẽ đại loạn, cho nên stop không được. Nhưng nếu mà muốn giữ cho kinh tế tiếp tục cái đà phát triển để cho xã hội được ổn định thì thiên nhiên bị hủy diệt. Một khi cái thiên nhiên nó bị hủy diệt thì cái hủy diệt thiên nhiên đó nó là nguồn hủy diệt con người. Tại cái hoàn cảnh nó nuôi con người. Cho nên vì như vậy mà bây giờ mấy anh khoa học, anh tiên tri trước rồi, người ta không đánh nhau vì dầu hỏa nữa, mà trong tương lai người ta đánh nhau vì dòng nước sạch. Tại không đủ nước uống, cung cấp cho 6 tỷ rưỡi người. Và họ tiên đoán là càng về lâu về dài thì cái nguồn nước đó càng chỉ còn cung cấp được có 1/3 dân số ở trên địa cầu thôi. Thì đương nhiên là phải lại cũng có bạo loạn, náo loạn vì những cái vấn đề tranh chấp nói trên đó. Cho nên đầu óc thông minh của con người mới nhìn thì thấy thông minh, nhưng cái thông minh nó không đưa con người đến giải thoát mà đưa con người đến bế tắc. Trí tuệ không có như vậy. Trí tuệ là tháo gỡ mọi cái bế tắc bởi cái yếu tố là nhìn thấu được nhân quả. Cho nên nhân nào mà có bế tắc thì nhân đó bị loại bỏ. Nhân nào mà không bế tắc thì nhân đó mới được hành xử. Cho nên nếu mà con người mà hiểu theo cái tinh thần của nhân quả, mà con người biết cái tinh thần là vừa đủ á, thì con người có thể hạnh phúc. Con người sẽ phát triển kinh tế một cách trật tự, một cách không vi phạm vô cái sự thanh tịnh của thiên nhiên. Còn cái này một cách bừa bãi, bởi dục vọng, bởi sự tham lam. Cho nên có nhiều cái nước cũng rất là u mê. Mình nói chẳng hạn như những cái nước giàu, nước lớn bây giờ, ví dụ như mình nói như là Trung Quốc, rừng rú họ bảo vệ, nhưng mà họ đi qua họ mua rừng rú của cây cối của Miến Điện, của Campuchia, của Việt Nam, vân vân. Mấy xứ nghèo nó tham bán, hay là của khu Amazon tham bán, thì mấy xứ đó mất cây, mất cối, mất rừng từ từ, thì mấy xứ đó sẽ bị thiên tai, sẽ bị hạn hán, sẽ bị sa mạc hóa, sẽ bị lụt, sẽ bị những cái nạn như vậy, và nước đó sẽ kiệt quệ. Thế nhưng mấy cái nước mà tính toán như vậy cũng chưa phải khôn đâu, bởi vì những cái nước kia bị kiệt quệ thì nó ảnh hưởng tới mình, bởi nó là dây chuyền. Khi một số những quốc gia trên thế giới này nó bị loạn lên á, thì chẳng có một cái nước nào yên được hết. Anh ở Trung Quốc cũng chẳng yên được với cái tính toán đó. Với cái tính toán cứ ngỡ rằng là mình sẽ yên, có mình kia nó sẽ chết bởi lòng tham của nó đó. Nhưng nó chết thì mình cũng bị vạ lây, thì mình cũng bị như thường rồi. Thành ra đó là những cái trí thông minh đấy, thông minh đấy. Thành ra những cái thông minh nó khi nào cũng tưởng đâu rằng là mình tính hay, nhưng mà chung cục khi nó thành rồi thì mới thấy bế tắc đó. Còn trí tuệ thì khi nào cũng nhìn dưới cái con mắt nhân quả, cho nên biết trước rồi, biết đừng có vui cái đó, bởi cái vui đó là vui rồi khổ. Cho nên đừng có vui cái vui đó. Cũng như hút xì ke thì thích đấy, nhưng mà hút xong rồi thì hậu quả của nó tai hại vô lượng, cho nên cái thích đó không nên thích. Cái thích đó cần loại bỏ. Vì vậy cho nên là Ngài Phổ Hiền nhấn mạnh là phải có trí tuệ thì mới thấy được Phật Pháp, mới thấy được cái tam muội của Đức Phật. Còn không có trí tuệ thì không có thấy được. Cho nên vì như thế đó mà mới phải chuyên tâm để mà tu trí tuệ. Rồi rồi thì sau đó Ngài Phổ Hiền mới nói tiếp đó. Ngài Phổ Hiền nói rằng là sau đó thì đến nơi tịnh xá, nhìn ngắm hình tượng Phật tô điểm bằng màu vàng hoặc thuần vàng rồng làm thành thân tướng hoàn mãn có vô lượng hóa Phật thể nhập, tức là ngắm các tượng Phật như vậy. Ngắm các tượng Phật thì giống như trong kinh quán vô lượng thọ, quán tượng Phật như vậy, rồi ra một cái chỗ nào khác không có tượng Phật ngồi quán, cũng làm sao mà quán thấy đầy đủ mọi tướng của Phật như vậy. Nếu quên, nếu mà trong cái club quên đó, thì lại trở lại trong cái tịnh xá đó để mà ngó lại lần nữa, để mà ngó lại lần nữa, rồi cứ tập như vậy, tập quán Phật bằng cái hình ảnh như thế, rồi quán cho đến khi nào mà thấy Phật như là hiện thân trước mặt mình cách chừng khoảng một cánh tay, rồi tâm thì luôn luôn nhớ tưởng tới Phật không quên. Nếu như có hơi quên thì trở lại chỗ cũ nhìn lại hình Phật. Lúc quán như thế sinh tâm hết sức tôn trọng cung kính, khác nào chân thân Phật hiện ra trước mắt rõ ràng, không còn nghĩ đó là hình ảnh hình tượng nữa, mà là thấy như là thấy Phật thật vậy. Thấy rồi liền nên lấy chảng hoa thơm hương xoa hương bổ thương đốt cung kính đi nhiễu Đức Phật đó ba vòng, rồi dâng các thứ lên trên cúng dường. Người này nên nhất tâm tưởng niệm như thế, thường coi các Đức Phật Thế Tôn hiện thân trước mặt. Nhưng Đức Thế Tôn là bậc thấy tất cả, nghe tất cả, biết tất cả, chắc các ngài còn biết rõ tâm ta nghĩ kỹ thế rồi tưởng thấy Phật đã hoàn thành, trở lại chỗ thanh vắng nhiếp niệm tưởng Phật trước mắt, đừng để cho quên mất. Cơ mà một lòng mà cần tu như vậy trải qua 21 ngày là 3 tuần thất, nếu kẻ đầy đủ phước đức thì thấy Như Lai hiện thân trước mắt, còn người còn có báo chướng đời trước tạo nghiệp ác thì không thấy được. Nhưng nếu siêng năng không thối lui, không tưởng gì khác thì trước sau cũng thấy Phật. Nếu có người cầu tri giác vô thượng, chuyên tâm tu tập nơi một công hạnh thì sẽ chắc chắn thành tựu. Nếu người nào đối với pháp mình đang tu tập luôn luôn sợ hãi thối lui, họ đã không giải thoát được mình, có đâu đổ thoát các chúng sinh đang nằm trong cảnh khổ. Nếu ai gặp được phương pháp thẳng tắc mong thành tựu Bồ Đề chân chính, lại không siêng năng tu tập nên biết thật luống uổng cho cõi thất này đã ra công mang nặng họ từ bao giờ. Hiện ở trong kinh này nói như vậy, nếu mà có người nào á, đối với cái pháp tu của mình á, mà luôn luôn sợ sệt, tức là thối thấp, luôn luôn cảm thấy rằng là ngồi mình làm như vậy rồi không biết là mình sẽ được cái gì hay là mình tới đâu, rồi cái tâm thối thấp, tức là 3721, tức là nó không có bền bỉ. Mà khi mà Đức Phật tu hành những cái thiền định này thì trải qua đời này tiến qua đời kia, mà mỗi một đời như vậy đó thì cái định nó tăng lên một phần, cho nên trải qua nhiều đời nó thì cái định nó của Đức Phật nó càng thành tựu một cách mạnh mẽ và kiên cường. Và chúng sinh tán loạn nó ngay trong hiện đời, ví dụ tu phước hay là tu thiện cái gì làm được 3721 bỏ đó, thối thấp, tức là nghĩ rằng là không biết mình được cái gì trong đó. Mà bây giờ mình tính toán theo cái lối mà thế gian của mình thì mình sẽ thấy mình được nhiều hơn. Cho nên vì vậy theo cái sự tính toán thế gian của mình, bỏ đi tất cả những cái nghiệp, thiện nghiệp của Phật Pháp mà mình đã phát tâm tu thối thất. Cho nên chính cái vấn đề mà gọi là cái sự mà mình tu học đó, thì cái vấn đề mà quan trọng nhất là vấn đề tu định ở trong đó nữa. Thường thường người ta chỉ nói tới trì giới, thường thường ta chỉ nói đến trí tuệ. Nhưng mà nếu mà không có định đó thì trì giới không bền, có thể phá giới. Nếu không có định đó thì trí tuệ đó nay khởi mai tắt. Thiện pháp cũng vậy, không định đó thì tháng này làm thiện pháp xong nghỉ nguyên năm, xong rồi sang năm làm thiện pháp một tuần xong nghỉ nguyên tháng đó. Thế thì làm sao mà thiện pháp có thành? Cho nên khi mà ra sức, ra cái công phu mà tu hành như thế thì làm thế nào để cho bất cứ một cái sự mà gọi là tu hành nào của mình nó được liên tục không gián đoạn, thì đó là một lối tu định đấy. Tức là đừng có để cho mình rằng là nay thế này mai thế kia, mà mình khi nào cũng như thế hết rồi. Tức là khi nào mình cũng chỉ cái là gọi rằng là đã phát nguyện hành cái gì đó là cứ như thế mà kiên trì. Đừng có ra sức quá rồi nó mau nguội, mà cũng đừng có nguội quá mà nó đâm lạnh. Là mình khi nào cũng là ôn noãn thôi, tức là ấm ấm mà hành. Chẳng hạn như bố thí, chẳng hạn như phóng sinh, chẳng hạn như làm cái gì cũng phải cứ đều đều như thế làm. Đừng có vội vã mà cũng đừng có trì trệ thái quá. Cho nên Nho Gia nói thái quá cũng như bất cập, cả hai cái đó đều bị chê. Thái quá là làm quá, mà bất cập là lơi là thái quá. Cho nên cái gì công phu nó cũng vừa vừa, nó ổn định nhưng mà lấy đều. Lấy đều từ đời này sang đời sau thì tự nhiên cái đời sau nó có khả năng hơn. Rồi đời sau nữa nó lại có khả năng hơn, nếu mà mình cứ vậy mà kiên trì mà giữ, mà cứ tích lũy mà không thối thấp. Thành ra cứ thấy rằng là cái thời nay, hay là cũng như là nói chung đó, người tu thiện pháp đó hay bị Đức Phật ví như là vậy. Đức Phật nói rằng là phàm phu ở thế giới này á, ác nghiệp quen thân rồi, thiện nghiệp thì là ít làm, cho nên lâu lâu phát sinh thiện nghiệp. Phát sinh thiện nghiệp nó mong tắc kê lắm, kéo dài không được bao lâu. Tại thiện nghiệp giống như chữ viết trên nước, viết từ đâu mất từ đó. Bây giờ mình lấy cái que mình viết dưới nước thử coi, mình viết từ đâu cứ nó mất từ đó. Còn ác nghiệp mà phát đó thì giống như chữ khắc trên đá, khắc từ đâu nó còn từ đó, còn hoài à. Mà thiện nghiệp thì mất. Thì chính cái đó thì mình có thể dùng cái đó để mà mình gọi là cứu xét tâm tính của mình. Tức là mình thấy mình cái độ bền bỉ của mình nó cỡ nào. Đấy là cái vấn đề tu tập, là chính là vấn đề là tu tập thiền định ở cái chỗ là mình chiến đấu. Tức là mình nhất định làm cái đó thử xem làm được bao lâu. Mà làm cũng kéo dài, càng dài đó là càng tốt. Cho đến hết cuộc đời mà nếu giữ được thì qua đến đời sau cái nghiệp đó nó sẽ theo mình qua đến đời sau, và mình tiếp tục tu cái thiện nghiệp nói trên đó. Dễ dàng hơn, càng lúc càng dễ dàng hơn. Còn nếu mà đời này mình bị phế bỏ thì đời sau cái nghiệp phế bỏ đó, nó thành cái nghiệp rồi. Đời sau đó mình có hành thiện nghiệp trước sau cũng phế bỏ nữa. Tại vì phế bỏ đó là nghiệp. Cái nghiệp mà cứ làm một hồi rồi bỏ, nó thành nghiệp. Cho nên chính cái vấn đề mà kiên trì đó, đó mới là cái công phu tu tập. Còn nhiều khi người ta thì cứ tưởng nó công phu tu tập là cái gì đó, tức là gõ mõ tụng kinh không thôi, gõ mõ tụng kinh là công phu tu tập, nhưng mà ngoài cái đó ra còn khối cái công phu tu tập khác còn lợi hại hơn nữa. Thành ra mình gõ mõ tụng kinh đúng giờ, mình gõ mõ tụng kinh mình cứ như thế cho đến hết đời, nó cũng là một lối định, tức là cứ đúng như vậy là mình làm như vậy mà mình giữ cho đến hết đời, thì đời sau mình lại tiếp tục được như vậy, mình tụng kinh tự nhiên nó khai mở ra hơn. Thành ra đời nay không phải là ngẫu nhiên mà tự nhiên có người nghe kinh hiểu ngay, không có người nghe kinh nhất định không hiểu, mà có người nghe kinh thì hiểu lộn, mà không hiểu mới hiểu lộn thì hiểu lộn còn nguy hơn là không hiểu. Không hiểu là huề, còn hiểu là lộn là lỗ. Hiểu chúng thì mới là lời. Đấy, có rất nhiều người nghe kinh hiểu lộn đó, nhiều lắm chứ không phải là ít đâu đó. Họ nghe xong cái họ chấp cú, rồi cái họ hiểu lầm hết trơn à. Cho nên vì vậy trong kinh này ngài Phổ Hiền nói đó nha, ngài Phổ Hiền nói đó, nếu ai gặp được phương pháp mau thành tựu Bồ Đề chân chính mà không siêng năng tu tập thì nên biết là lũ uổng trong cái cõi đất này phải cưu mang cái người nọ. Phổ Hiền nói đấy, không phải thầy nào nói đâu. Đó. Nhưng nghe cho kỹ đấy, hôm nay không phải là thầy Thiện Huệ nói, là Phổ Hiền nói. Có không bằng lòng thì kiện ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền nó thật là uổng công cho cái mặt đất này, nó phải che chở cái người như vậy, rằng là đã gặp được cái phương pháp tu hành để mà mau thành tựu Bồ Đề chân chính mà lại không siêng năng tu tập thì thật là luống uổng cho cõi đất này đã ra công ra sức mà gánh vác họ, khiêng họ khắp hết, họ đi mặt đất này phải gồng mình nó khiêng, mà thật là uổng. Đối với ngài Phổ Hiền nói như vậy, anh ra uổng thật đấy, bởi vì mình bỏ phí một kiếp, thì kiếp sau mình nó lui ghê lắm, nó tụt hậu. Chuyện học cũng như chuyện tu nó giống như là thuyền chèo ngược dòng nước, không tiến ắt phải lùi, nó không có đứng lại một chỗ được. Thành ra mình học Phật cũng vậy đó, mình càng tiến bộ á, mình càng liên tục á thì mình càng tiến bộ, mà mình bỏ thời gian ngừng thời gian nó trở về số âm nữa chứ không phải số không đâu, nó lại còn trở đến số âm nữa kìa. Mà khi nó trở đến số âm mình sẽ sinh ra một cái phản cảm là mình ngao ngán mà không muốn đụng tới nữa, đó là chỗ chết chắc, đó là chỗ chết chắc không thể cứu được, đó là cái chỗ mà nghiệp dĩ lớn lao ở trong cuộc đời của mình đấy. Thành ra những cái người mà phát tâm quy y thọ Bồ Tát giới học Phật rồi phải để tâm đến cái chuyện nó ghê lắm, tức là phải nghĩ là cuộc đời của mình không có một cái gì mà quan trọng hơn cho được rằng là cái sự nghiệp giải thoát cho mình và cho người bằng cái sự nghiệp nói trên đó. Anh ra đồng thời mình vẫn có thể rằng là một mặt mình sống cái cuộc đời tại gia mình đi làm ăn, nhưng mà một mặt mình vẫn có thể rằng là hành pháp đại thừa được như thường, như ngài Duy Bà Cật đó chẳng hạn, như bà Thắng Ban Phu Nhân đó chẳng hạn, như là ngài Cấp Cô Độc Trưởng Già đó chẳng hạn, đều có thể làm Phật sự ngon lành được như thường, đều có thể làm Phật sự tốt đẹp được như thường. Mà không phải rằng là thế mình sống cái đời sống cư sĩ là mình vô phương làm Phật sự đâu, mà trái lại với quan điểm của Đại Thừa đó, cư sĩ làm Phật sự còn mạnh hơn tu sĩ nữa. Chẳng hạn như ngày Duy Ma Cật, tại sao vậy? Tại tu sĩ kẹt dưới luật, không thể nào mà rộng độ chúng sinh, bởi vì tu sĩ chỉ độ được những người nào tìm đến chùa, còn những người tìm đến chùa thì tu sĩ bó tay không độ được, nhưng cư sĩ độ được. Tại sao? Tại vì cư sĩ có thể giống như ngài Kumala Thập vậy, giống như là ngài Duy Ma Cật, ngài Duy Ma Cật vào cả Trà Đình Tử Điếm khuyên nhủ những cái người bán rượu buôn hương bán phấn cũng như là bán rượu chè đó, quy y Tam Bảo, thì Duy Ma Cật làm được tại vì ngài là cư sĩ. Nhưng mà tu sĩ như Sa Lợi Phất thì chịu thua đấy, tại đâu dám la cà tới mấy chỗ đó. mong là càng chỗ đó lần sau đó thành ra chúng sinh nó mãi mãi nó chết, nhưng chúng sinh nó chỉ còn ai cứu tinh thôi, Bồ Tát cứu được thôi. Bồ Tát đó là Bồ Tát nào? Tại gia Bồ Tát. Chỉ có tại gia Bồ Tát cứu được thôi. Cho nên tại gia Bồ Tát vẫn làm Phật sự được như thường. Vì vậy mình để ý một điều nha, đại thừa Phật pháp á, tượng của mấy vị Bồ Tát á, hình thức cư sĩ không à, trừ Địa Tạng à. Còn mình thấy tượng Văn Thù, tượng Phổ Hiền tóc dài, tướng cư sĩ không à, không có mặc cà sa, không có đắp y. Lý do là cũng chỉ vì rằng là thị hiện đủ thân để độ sinh hết trơn à, cho nên không cứ phải là tu sĩ. Như Quan Thế Âm chẳng hạn, đâu có tu sĩ đâu, không có ni sư Quan Âm, cũng có sư bà Quan Âm, mà lại có mẹ Quan Âm, mà đâu có đẻ nào đâu, mà cũng được gọi là mẹ Quan Âm như thường. Mà nó gọi là ni sư Quan Âm hay sư bà Quan Âm, Quan Âm hình tướng tóc tai thướt tha, dáng dấp như một người mẹ thiệt.